Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Bệnh béo phì đang gia tăng ở Úc. Có phải những lý do dẫn đến sự gia tăng số người bị béo phì là do những vấn đề liên quan đến lối sống, môi trường, di truyền hay không? Hay là sự kết hợp của cả ba? Bệnh tiểu đường đã trở thành một vấn đề y tế đau lòng, phức tạp và tốn kém ở Úc. Bên cạnh một số nguyên nhân rõ ràng như phương tiện giao thông công cộng và thức ăn nhanh đã ảnh hưởng đến lối sống, mức độ di chuyển của chúng ta, các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm ra sự liên hệ giữa yếu tố mã di truyền và sự ảnh hưởng của môi trường sống. Giáo sư Joseph Roito của Đại học Melbourne và Sở Y tế Austin nói họ đang tìm cách giải thích phản ứng của mã di truyền đối với các thành phần của thực phẩm.
There is evidence also from humans that much of obesity is caused by environmental factors.
Có nhiều bằng chứng từ con người chỉ ra rằng hầu hết bệnh béo phì là do các yếu tố môi trường cả trong lúc còn trong bụng mẹ lẫn sau khi sanh mà có thể làm thay đổi sự biểu hiện của gen, hay nói cách khác là liệu gen đó có được hoạt động hay không.
Khả năng dễ mắc bệnh béo phì của một người có thể được xác định trong từ khi còn nhỏ hay cả khi còn trong bụng mẹ. Trưởng khoa dược Đại học New South Wales, Margaret Morris, đang nghiên cứu ảnh hưởng của cân nặng của người mẹ đối với đứa con. Bà nói, ngày càng nhiều bà mẹ và trẻ sơ sinh bị thừa cân.
We know that childhood obesity has now increased dramatically since the 1960s. Over 30% of Australian children are now either overweight or obese.
Chúng tôi biết rằng chứng béo phì ở trẻ em đã tăng lên đáng kể từ những năm 1960. Hơn 30% trẻ em Úc đang bị thừa cân hoặc béo phì. Cũng trong thời gian đó thì nhiều bà mẹ trở nên nặng nề hơn. Hơn 40% phụ nữ Úc đang mang thai bị thừa cân hoặc béo phì. Và đó là một hiện tượng mới mà không thực sự xảy ra ở hai thế hệ trước đâu.
Phó giáo sư Jonathan Shaw của Học viện về tim và tiểu đường cho rằng ngoại hình nhìn chung của dân số cũng đang có sự thay đổi khi có nhiều người đang tăng cân hơn so với trước đây. Trong 12 năm nghiên cứu của mình, bác sĩ Shaw chỉ ra vòng eo trung bình của người Úc tăng 5.3 cm. Ông nói, ở phụ nữ có sự gia tăng đáng kể về số đo vòng eo.
It's likely that that's going to continue in the next 10 or 20 years. So we're seeing people who are normal becoming slightly overweight, people who are slightly overweight becoming more overweight.
Có vẻ như số đo này sẽ tiếp tục tăng trong 10 đến 20 năm tới. Chúng ta đang nhìn thấy những người bình thường trở nên thừa cân một ít, rồi họ trở nên thừa cân nhiều hơn và béo phì. Nếu như chúng ta vẫn nhìn thấy sự gia tăng ở số đo vòng eo, thì điều đó có nghĩa là bệnh tiểu đường sẽ tiếp tục tăng lên. Tiếp theo có thể là bệnh tim và những biến chứng khác do bệnh béo phì gây ra.
Nếu có nhiều người bị thừa cân hơn, thì chỉ số hạn mức béo phì cũng có thể thay đổi. Bác sĩ Shaw cho biết, những số đo cho phép về cân nặng và vòng eo sẽ phải được nâng lên theo một tiêu chuẩn mới.
On the one hand, we want to say, well, once you're above something, it will always increase your risk of diseases such as diabetes.
Một mặt chúng tôi muốn nói rằng, một khi quý vị ở trên mức cho phép, quý vị sẽ luôn luôn có nguy cơ bị mắc bệnh nguy hiểm, chẳng hạn như tiểu đường. Mặt khác, khi con người trở nên béo hơn, mà chúng ta vẫn xếp họ vào danh sách béo phì, thì danh sách đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Chẩn đoán bệnh tiểu đường bằng cách đo vòng eo hoặc chỉ số Body Mass Index đối với một đất nước đa văn hóa như Úc là một thử thách. Jonathan Shaw nói rằng nhiều người không cần phải thừa cân thì mới gặp vấn đề về sức khỏe.
People from different parts of the world deposit their fat in a different way. Fat that gets deposited underneath the skin is not much of a problem for the heart or for the metabolism.
Những người đến từ những khu vực khác nhau trên thế giới hấp thu chất béo bằng những cách khác nhau. Chất béo tích tụ dưới da không phải là vấn đề đối với tim và sự trao đổi chất, nhưng mà chất béo tích tụ bên trong, chung quanh các cơ quan nội tạng mới là vấn đề cho sức khỏe. Chẳng hạn như những người đến từ Ấn Độ, nếu như họ tích trữ mỡ, thì dường như số mỡ thừa đó bám chung quanh nội tạng của họ hơn là ở dưới da. Và chỉ cần thừa một chút thôi là những người đó có thể bị các bệnh như tim mạch và béo phì.
Thống kê của Học viện Toàn cầu Mark Kinsey cho thấy, từ nay cho đến năm 2030, gần như một nửa dân số sẽ bị béo phì. Bệnh tiểu đường tiếp tục là căn bệnh mãn tính gia tăng nhanh nhất ở Úc. Bác sĩ Roito tin rằng đã đến lúc phải tỉnh táo hơn về vấn đề sức khỏe của chúng ta.
We can try to avoid exposing our very young children to a lot of sugars.
Chúng ta có thể cố gắng tránh không cho con em ăn quá nhiều đường. Nhưng ngay trong lúc này, cần phải có sự hợp tác của bản thân mỗi người, vì nhiều người đơn giản là không chịu lắng nghe vì bất cứ lý do gì.
Theo bác sĩ Shaw, vấn đề của bệnh béo phì cần phải được giải quyết ở những cấp độ luật pháp.
If we keep the whole of our emphasis on the idea that
nếu chúng ta cứ luôn cho
that
rằng con người phải có trách nhiệm và cần phải thay đổi vì bản thân họ, thì chúng ta sẽ tiếp tục thất bại. Chúng ta đã làm điều đó 20 năm nay rồi, và nó không hề cho kết quả tốt. Đó là điều rất quan trọng. Chúng ta phải giải quyết vấn đề này ở mức độ xã hội, mức độ dân số, những biện pháp liên quan đến thuế má. Chúng ta cần tìm ra những cách thức để định giá thức ăn, vì thế thức ăn lành mạnh sẽ là thức ăn rẻ nhất và dễ tìm thấy nhất hơn là các loại thức ăn có hại cho sức khỏe.
Giáo sư Morris lạc quan hơn về tương lai của vấn đề trọng lượng và sức khỏe của chúng ta. Bà đề xuất chế độ ăn uống có chất lượng và tập thể dục để giải quyết bệnh béo phì.
At any time of your life, you can improve your health. So, if you had a past where there was an unhealthy element or if your parents were obese,
bất cứ lúc nào trong cuộc đời thì quý vị đều có thể cải thiện sức khỏe của mình. Vì vậy, nếu trong quá khứ quý vị đã có những yếu tố sức khỏe không tốt hoặc là có cha mẹ bị béo phì, quý vị cũng có thể thay đổi sức khỏe của mình từ bây giờ. Những gì quý vị làm hôm nay cho chế độ ăn uống và tập luyện của mình có thể ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của quý vị. Điều này đã được chỉ ra rõ ràng qua các nghiên cứu.
Thông qua các câu chuyện cá nhân, phần 3 của bộ phim tài liệu The Obesity Myth trên đài Insight của SBS thách thức quan niệm sai lầm của chúng ta về béo phì như là một sự lựa chọn lối sống. Loạt phim theo sau công trình của Hội Y tế Austin ở Melbourne để điều trị béo phì như là một căn bệnh do di truyền học gây ra. Loạt phim bắt đầu vào thứ Hai, ngày 4 tháng 9 vào lúc 7:30 trên đài SBS.
sbs.com.au/vietnamese